Kiến An Cung của Hoa Kiều ở Sa Đéc.
Một, lược sử, kiến trúc và phối cảnh thờ tự. Kiến An Cung tọa lạc tại phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là ngôi chùa cổ do Hoa Kiều gốc Phúc Kiến xây dựng cách nay gần 100 năm. Theo tài liệu do ban quản lý cung cấp thì thời gian xây dựng là từ năm Giáp Tý năm 1924 đến năm Đinh Mão năm 1927 do một đại thương gia Hoa Kiều tên là Quỳnh Thuận vận động đông đảo người đồng hương ở Sa Đéc và người Việt sở tại đóng góp kinh phí. Trong đó Quỳnh Thuận là người đóng góp nhiều nhất. Chú thích: theo Quỳnh Minh Sa Đéc xưa và nay, Cánh Bằng xuất bản vào năm 1971, trang 189. Hết chú thích. Mục đích xây chùa là để duy trì tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, đồng thời cũng để có nơi gắn kết cộng đồng, bàn bạc chuyện kinh doanh, trao đổi thông tin. Cũng như nhiều chùa miếu khác của Hoa Kiều trên đất Nam Bộ, Kiến An Cung thờ nhiều vị thần. Trong đó vị thần chính là Quách Thánh Dương, còn gọi là Bảo An Quảng Trạch Tôn Dương, Bảo Toàn Tôn Dương, Quách Tướng Công, Quách Thành Dương Công, Kiều Cước Dương. Vì vậy, dân gian hay gọi Kiến An Cung là chùa ông Quách. Theo Phụng Sơn Tự Quảng Trạch Tôn Dương truyền thuyết, Quách Thánh Dương tên là Quách Trung Phúc, sinh năm 923, mất năm 938, hậu duệ của Phần Dương Dương Quách Tử Nghi. Sinh năm 698 hoặc 697, mất năm 781 đời Đường, sống vào thời Ngũ Đại, người huyện An Khê, tỉnh Phước Kiến. Khi Dương đản sinh, khí lành bao bọc, hương thơm khắp nhà. Năm Dương 9 tuổi thì cha Dương qua đời. Nhà nghèo không có tiền chôn cất, mẹ Dương đành phải đốt thi thể thành tro cho vào hũ cất trong lều. Sau khi cha qua đời, gia cảnh càng thêm khốn khó, Dương phải đi chăn trâu cho nhà địa chủ. Mẹ Dương cũng vào làm tôi tớ cho nhà này. Dương sinh thời tính cách khác thường, rất thông minh, ý chí hào dĩ, phụng sự mẹ Dương tròn hiếu đạo, ai thấy cũng thương và tận tình giúp đỡ. Tương truyền, một thầy phong thủy có đạo hạnh cao thâm thấy Dương là người hiền lương trung hậu, đã chỉ cho Dương một cuộc đất tốt để quy nhập tro cốt của cha. Sau đó, theo chỉ dẫn của vị thầy phong thủy, Dương cùng mẹ rời khỏi nhà địa chủ, đến ở Phụng Hoàng Sơn, tức là Phụng Sơn, thuộc trấn Thi Sơn, huyện Nam An, tỉnh Phúc Kiến, nay thuộc huyện An Khê, phủ Tuyền Châu, cùng tỉnh. Hiện nay Long Sơn cùng trong công viên Thi Sơn chính là chỗ ở cũ của Dương. Trong một lần đi kiếm củi ở Phụng Sơn, thấy dây mây khô quấn quanh một thân cây rất cao to, tạo thành hình dạng giống như bảo tòa, chỗ ngồi dành cho bậc tôn quý. Dương bèn leo lên ngồi nghỉ chân, rồi quá ngay trên đó. Mẹ Dương biết chuyện, chạy đến kêu khóc rất thảm thương. Bà bước lên định kéo con xuống, nhưng chỉ kéo được chân trái của con, còn chân phải vẫn dắt trên chỗ ngồi. Năm đó Dương mới 16 tuổi. Người làng khen Dương hiếu thảo và thương Dương mất sớm, nên lập miếu thờ, gọi là Quách Sơn Miếu. Thờ theo lễ chế hàng tướng quân nên còn gọi là Tướng Quân Miếu. Vì miếu ở Phụng Sơn nên còn được gọi là Phụng Sơn Tự. Sau khi thành tiên, Quách Thánh Dương thường thị hiện thần thông bảo vệ và ban phúc lành chữa bệnh cho người dân nên được mọi người tôn quý. Người ta thờ Dương làm thổ thần địa phương. Do thế ngồi của Dương sau khi quá, người ta tạc một hình tượng với chân trái thõng xuống, còn chân phải khoanh tròn, nên gọi là Kiều Cước Dương. Trải qua các triều, ngài nhiều lần hiển thánh giúp vua, như giúp Tống Thái Tổ chinh phạt Nam Đường, dập tắt hỏa hoạn ở Hoàng Cung vào đời vua Tống Cao Tông, chữa bệnh cho Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh, đều được các hoàng đế gia phong tước hiệu. Theo Quách Sơn Miếu Chí có niên đại Hoàng Tự nhà Thanh, riêng đời Tống, Dương đã được phong tặng ít nhất 4 lần vào các đời Thái Tổ, Cao Tông, Ninh Tông, Lý Tông. Lần thọ phong cuối cùng là vào niên hiệu Đồng Trị, từ năm 1862 đến năm 1874, nhà Thanh, với tước hiệu Quy Trấn Trung Ứng Phu Huệ Quy Vũ Anh Liệt Bảo Toàn Quán Trạch Tôn Dương, gọi ngắn gọn là Quán Trạch Tôn Dương. Theo truyền thuyết dân gian, Sau khi thăng thiên, Quản Trạch Tôn Dương cưới vợ là Diệu Ứng Tiên Phi, sinh 13 người con, hiệu là Thập Tam Thái Bảo. Phụ tá Dương giữ làng giúp dân. Cũng có người cho rằng Thập Tam Thái Bảo là quá thân hoặc bổ tướng của ngài. Theo dấu chân tha hương của Hoa Kiều Phúc Kiến, tín ngưỡng thờ Quản Trạch Tôn Dương không còn giới hạn ở Phúc Kiến hay Trung Hoa, mà tại nhiều nước trên thế giới, nơi nào có người Phúc Kiến sinh sống thì nơi đó có chùa miếu thờ Quản Trạch Tôn Dương. Thành phố Sa Đéc là nơi có số lượng di tích nhiều nhất tỉnh Đồng Tháp, cũng là một trong những nơi tiêu biểu ở miền Tây Nam Bộ còn lưu giữ được nhiều di tích cổ và di sản Hán Nôm có giá trị cao. Chùa Ông Quách là một điểm nhấn nổi bật trong hệ thống di tích của thành phố này. Di tích này đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990. Kiến An Cung là một ngôi chùa rất uy nghi lộng lẫy. Sân chùa rộng thoáng, bên ngoài có hàng rào kiên cố bao bọc. Toàn bộ sân chùa được tráng xi măng nên rất sạch sẽ. Nóc chùa lợp ngói âm dương, đầu mái lợp ngói lưu ly hình ống. Trên nóc mái có đặt 4 tháp nhỏ nằm ngang, trong các tháp có các tượng có vị tiên, Phật, thánh thần. Giữa nóc mái có hình lưỡng long trầu nguyệt, hai bên lối vô cửa chính có hai con kỳ lân bằng đá xanh to lớn. Hai bên tả hữu có hình vẽ hai ông thần đứng giữa cửa. Kế đến là một sân thiên tĩnh dùng để đón lấy ánh sáng mặt trời. Hai bên là 12 hàng cột to tròn chống đỡ mái chùa càng tạo nên hình thế uy nghiêm. Các cột được trạm chỗ tinh vi, được ốp gỗ với những liễn đối được viết bằng chữ Hán. Xung quanh là những quành phi võng lộng được chạm khắc rất tinh xảo, tạo nên sự lung linh lộng lẫy cho ngôi chùa. Trước chánh điện đặt hai gian lỗ bộ hai bên. Chánh điện được chia làm ba gian. Gian giữa thờ vị thần chính là Quản Trạch Tôn Dương, mặt đỏ hồng, tay nâng đai ngọc. Hai bên có hai vị cầm ấn kiếm, tướng diện oai phong lẫm liệt. Bên trái là ban thờ Thanh Thủy Tổ Sư, bên phải thờ Báo Sanh Đại Đế. Mé ngoài là ban thờ Hội Đồng, Quyền Thiên Thượng Đế và Quan Thánh Đế Quân. Hai bên có Đông Lan và Tây Lan để làm chỗ tiếp tân khi cúng kiến. Mỗi tượng thần được đặt trong một khánh thờ to, chạm trổ tỉ mỉ, trang trí đầy màu sắc với những võng lộng xung quanh nên tạo được không khí trang nghiêm. Đặc biệt, xung quanh ngôi chùa, ở hai bên vách tường có rất nhiều bức họa theo lối thủy mặc hết sức sắc sảo, nét vẽ uyển chuyển, sắc nét, trông thật linh hoạt với các nội dung khuyến thiện trừ tà, nội dung truyện phong thần, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, rất ý vị thâm trầm. Hầu hết vật liệu trong ngôi chùa này đều được chuyển chở từ Trung Quốc sang. Ngay cả thợ xây cất, các họa sư cũng đều được rước từ Trung Quốc. Đã qua lớp bụi thời gian gần cả trăm năm mà ngôi chùa trông vẫn bề thế và nét vẽ vẫn không phai mờ. Quả thật, tài nghệ của những người thợ lành nghề thuở xưa thật đáng khâm phục. Hàng năm, chùa có hai kỳ cúng lớn, ngày 22 tháng 8 âm lịch là ngày vía thành đạo, còn ngày 22 tháng 2 âm lịch vía ngày sinh Quốc Thánh Dương. Trong các ngày vía này, ban quản lý chùa có mời chính quyền địa phương đến dự. Đồng thời, khách thập phương cũng tới chùa lễ cúng đông đúc, vui như ngày hội, thu hút được một lượng lớn du khách từ mọi nơi kéo về. Chú thích: phần miêu tả kiến trúc lược thuật theo Trần Phổng Diều, Kiến An Cung, ngôi chùa Trung Hoa ở Nam Bộ. Và trang web http://sứckhoedinhduong.nld.com.vn/du-lịch/kiến-an-cung ngôi chùa Trung Hoa ở Nam Bộ 199676.htm ngày 5 tháng 2 năm 2007. Hết chú thích. 2. Di sản Hán Nôm. Di sản Hán Nôm tiêu biểu ở Kiến An Cung gồm 1 gian bia, 16 quành phi, 18 câu đối, toàn bộ được viết bằng chữ Hán. Trong đó có 3 câu đối viết theo lối triện thư, dạng hoa văn khó đọc. Hiện tại, chúng tôi chưa đọc được hết. Bài viết này phiên dịch giới thiệu di sản Hán Nôm nơi đây, sau đó có đôi dòng ghi nhận về nhân vật Quỳnh Thuận, về nội dung, nghệ thuật và văn tự của di sản Hán Nôm nói trên. 2.1 Văn bia. Văn bia được tạo bằng đá đen đặt hẳn vào tường làm một phần của vách, nằm bên trái gian tiền điện, gần lối đi qua gian thờ Huỳnh Thuận Quân. Hình thức gian bia được trình bày giản dị. Đầu, hai bên trái, phải và chân bia được sơn màu trắng, không trang trí hoa văn. Đầu và chân bia có viền màu xanh hình sóng. Lòng bia hình chữ nhật, kích thước khoảng 1,1m x 1,3m với 48 cột chữ, 67 hàng ngang, tổng cộng 2.846 chữ. Trong đó phần tự chiếm 6 cột với 377 chữ. Chúng tôi có phiên dịch bên dưới. Chữ khắc theo lối chân phương, kích thước khá to, nét khắc sắc sảo rõ ràng. Chữ còn nguyên vẹn, dễ đọc. Bia có tên là Tân Tạo Kiến An Cung Kim Công Sở Học Hiệu Mộ Duyên Thạch Bi Chí. Văn bia về việc quyên góp để kết thiện duyên xây dựng Kiến An Cung Kim Công Sở Học Hiệu. Tiêu đề nằm hàng ngang nơi tráng bia. Bố cục văn bia gồm 4 phần. Tiêu đề: tự 6 cột, công đức 41 cột, lạc khoản 1 cột. Do phần công đức khá dài nên ở đây chúng tôi chỉ phiên dịch phần tự và phần lạc khoản. Nguyên văn như sau. Phiên âm: cái văn, thánh nhân tác dịch, trọng thần đạo, sùng giáo hóa, lương đế giảng kinh, duyệt lễ nhạc, đôn thi thư. Tu đạo chi vị giáo, cố chí thành như thần. Thư viết: tu kỹ dĩ kính, trưng quốc gia chi cảnh vận. Hối nhân bất quyện, xướng giáo dục dĩ phổ thông. Thử tam đại chi sở dĩ thiết tường, tự giữ học hiệu giả. Kim ngã đét phủ kiều bào, bằng phi vạn lý cưu tụ nhất phương. Đường khai trú cẩm, thùy tri văn hóa chi quan. Bình thủy tương phùng, thục giác thư hương chi quý. Hoặc yêu triền vạn quán, như cẩm y dạ hành. Hoặc tử tôn chúng đa, nhi vật cư dị học. Niệm tổ quốc chi tôn giáo, thời thiết hà tư. Quan Âu Châu chi văn minh, nhật huynh quỳ hướng. Nhiên nhi, dục kiến đại hạ tất soạn lương tài, dục phu giáo quá tất bội tuấn tú. Thị dĩ, yêu tập đồng nhân, cổng trù quyên khoản. Tiên chiếm địa linh, hậu trung nhân kiệt. Thiêm nghị trung tạo kiến an cung, tá di tập hiền chi sở, hữu tác tụy anh chi trường. Hạnh lại phú thương cự cổ kiến nghĩa dũng di, thiện sĩ nhân nhân nhiệt tâm công ích. Khảng khái chỉ khuân khuôn nhương, dũng dược giải nan tương trợ. Hối bách xuyên chi thủy lưu di đại giang, tập thiên đăng chi quả hợp thành nhất sắc. Tỷ đắc tạo thiên tầm chi bảo tháp, cánh nhất nhật dĩ thành công. Đảng nguyện cẩu hoàng cẩu mỹ, hề khoa khẳng cấu khẳng đường hồ. Cung duy quảng trạch dương tôn, thánh đức khôi hoàng, thần ân hạo đại. Nam thiên hoạt Phật, nhân thánh văn chư trung ngoại. Phúc kiến chân nhân, anh linh quán hồ qua di. Quảng đại thần thông, tứ hải quân triêm quá vũ. Tôn sùng thánh giáo, vạn dân cộng mọc xuân phong. Trung tây hàm bị huệ trạch, nam bắc cảnh khâm, tế phụng minh kỳ sơn, hán tộc chi nhân văn quý khởi. Sa triện lịch thủy, hoa kiều chi lan quế đằng phương. Tòng tư trừ hưu khái hữu, hổ phúc miên miên yên. Liêu chí lý từ, lược đường minh tụng. Đại Trung Hoa dân quốc, nhất thập lục niên, tuế thứ đinh mão trọng thu nguyệt nhật. Phúc kiến công sở cẩn lập. Dịch nghĩa: từng nghe thánh nhân làm ra kinh dịch, tôn sùng đạo thờ quỷ thần, coi trọng việc giáo hóa chúng dân, lương đế giảng kinh, lòng vui theo lễ nhạc, sức dốc với thi thư, tu theo đạo gọi là giáo, cho nên thành kính rất mực sẽ đạt đến mức như thần minh. Kinh thư có câu: sửa thân nghiêm kính, chiêu cảm thời vận tốt của quốc gia. Dạy người không mỏi, khởi xướng việc giáo dục cho mọi người. Vì lẽ đó, thời Tam Đại thiết lập tường tự và học hiệu. Chú thích: lương đế, tức Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, sinh năm 464, mất năm 549. Thời Nam Bắc Triều, năm 420 đến 589. Lương Vũ Đế rất tôn sùng Phật giáo, thường đến chùa Đồng Thái, còn gọi là chùa Kê Minh, một trong những ngôi chùa cổ nhất Nam Kinh, thuyết pháp, giảng kinh. Câu "cho nên thần minh", nguyên văn là "chí thành như thần". Đoàn Trung Còn dịch là "linh nghiệm như thần". Đọc thêm Đoàn Trung Còn dịch Tứ Thư, nhà xuất bản Thuận Quá vào năm 2000, sách Trung Dung, trang 81. Câu "sửa thân nghiêm kính", nguyên văn là "tu kỹ dĩ kính", xuất xứ từ Luận Ngữ Hiến Vấn, nói về cách lập thân xử thế của người quân tử. Câu "dạy người không mỏi", nguyên văn là "hối nhân bất quyện", xuất xứ từ Luận Ngữ Thuật Nhi. "Mạc nhi chí chi, học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, hà hữu du ngã tai", nghĩa là trầm mặc suy nghĩ để ghi nhớ đạo lý, học đạo không biết chán, dạy người không biết mệt mỏi, ba điều đó ta có đủ chăng? Tam đại nghĩa là ba triều đại phát triển của Trung Quốc thời xưa, gồm Hạ, thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 16 trước Công Nguyên. Thương, từ năm 1766 đến năm 1122 trước Công Nguyên. Chu, từ năm 1122 đến năm 249 trước Công Nguyên. Tường, nghĩa là trường học ở phủ, huyện. Tự, là trường học ở làng. Về sau, gọi chung là trường học, là học hiệu. Hết chú thích. Kiều bào ta ở chợ Sa Đéc, cánh bằng bay muôn dặm, hội tụ ở một phương, cửa nhà tráng lệ, nào hay văn hóa vẻ vang, bèo nước gặp nhau. Đâu biết thư hương cao quý, có kẻ lưng đeo vàng bạc như áo gấm đi đêm, có kẻ đông đúc cháu con lại ẩn cư thiếu học, nghĩ đến tông giáo nước nhà, dạ thường quặn thắt ruột gan. Nhìn thấy văn minh Tây Âu, lòng càng hướng về tổ quốc. Chú thích: cánh bằng, nghĩa là cánh chim bằng. Nam Hoa Kinh, Tiêu Giao Du: bằng chi tỷ du nam minh giả, thủy kích tam thiền lý, đoàn phù giao nhi thướng giả cửu vạn lý, khứ dĩ lục nguyệt tức giả giả. Nghĩa là chim bằng bay về biển Nam, cánh đập nước tung cao 3.000 dặm, nương theo gió lốc cất mình lên cao 9 vạn dặm, bay một mạch 6 tháng mới nghỉ. Ở đây ý nói đi tới nơi thật xa như cánh chim bằng bay 9 vạn dặm. Thư hương, nghĩa là nhà có truyền thống hiếu học. Câu "lưng đeo vạn bạc", nguyên văn là "yên triều vạn quán", nghĩa là thắt lưng đeo vạn quan tiền, chỉ người giàu có. Hết chú thích. Nhưng muốn dựng nhà to phải chọn gỗ tốt, muốn tuyên giáo quá phải tụ nhân tài. Vậy nên kêu gọi mọi người cùng dự trù quyên góp. Trước bói chọn địa linh, sau hung đúc nhân kiệt, nghĩ bàn xây dựng kiến an cung. Bên trái làm chỗ người tài đức họp hội, bên phải làm nơi Trang Tuấn Kiệt gặp gỡ. Mai nhờ các đại thương gia dõng mãnh làm việc nghĩa, các bậc nhân sĩ hết lòng lo lợi ích chung, khẳng khái chung công góp của, hăng hái mở túi tương trợ. Gom nước trăm sông đổ vào biển lớn, gộp lửa trăm đèn hợp thành một đóa. Từ đó tạo nên bảo tháp ngàn tầm, để rồi một ngày mau chóng thành tựu. Chỉ mong cho tạm ổn tạm xong, đâu dám khoe nên tòa nên dãy. Kính nhớ Quảng Trạch Tôn Vương, thánh đức bao la, thần ân rộng lớn, Phật sống trời Nam, nhân đức giang nơi Trung Ngoại. Chú thích: Trung Ngoại là Trung Quốc và các nước khác. Hết chú thích. Chân nhân phúc kiến, anh linh khắp chốn qua di, quảng đại thần thông, bốn biển nhuần mưa giáo hóa, tôn sùng thánh giáo, muôn dân mát ngọn xuân phong. Trung Tây bao trùm ân trạch, Bắc Nam đua nhau kính ngưỡng, kỳ sơn chim phượng hót, nhân văn Hán tộc nảy tràn, sa lịch dấu văn in, Quế Lan Hoa Kiều thơm nức. Từ đây sẽ mãi được mở mang che chở, đôi dòng quê kịch tạm ghi chép để ngợi ca. Chú thích: Qua là Trung Hoa, Di là các nước nhỏ ở phía đông Trung Hoa. Ở đây, Di chỉ các nước chịu ảnh hưởng hoặc có yếu tố văn hóa Trung Hoa, trong đó có Việt Nam. Trung Tây là Trung Quốc và các nước phương Tây. Bắc Nam là Trung Quốc và Việt Nam. Sa lịch dấu văn in. Nguyên văn là Sa triện lịch thủy, tạm hiểu là qua văn hình chữ triện in trên cát khắp sông rạch. Ý nói nền học vấn của người Hoa ngày càng phát triển ở vùng Sa Đéc. Trên bia mộ Quỳnh Thủy Lê, lập năm 1972, chúng tôi tìm thấy hai chữ Sa lịch được dùng để ghi tỉnh Sa Đéc là Sa lịch tỉnh. Lan Quế là chỉ hậu duệ tài giỏi. Hết chú thích. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 16 năm 1927, nhằm tháng 8 năm Đinh Mão. Phúc Kiến Công Sở Kính lập bia. 2.2 Hoành Phi Biển Ngạch. H1 Phúc Kiến Công Sở, nơi cửa dưới biển H1 ghi: Phong điều vũ thuận, gió thuận mưa hòa. H2 Kiến An Cung. H3 Phúc Kiến Học Hiệu, trường học Phúc Kiến, nơi cửa dưới biển H2 ghi: Quốc thái dân an, nước mạnh dân yên. H4 Bảo An Phú Đông, giữ thôn Phú Đông bình yên. Giáp Tý niên Quế Nguyệt Cát Đáng, Tân Phú Đông xã Hương Chức Đồng Kính Tạ. Ngày lành tháng 8 năm Giáp Tý, Hương Chức xã Tân Phú Đông cùng kính tạ ơn. H5 Bảo quốc an dân, giữ nước yên dân. Giáp Tý niên Trọng Thu Cát Đáng, chánh tổng lý Quỳnh Thuận kính tạ. Ngày lành tháng 8 năm Giáp Tý năm 1924, chánh tổng lý Quỳnh Thuận kính tạ ơn. H6 Bác thi tế chúng, giúp khắp dân chúng. Đinh Mão Quế Nguyệt Cốc Đáng, ngày lành tháng 8 năm Đinh Mão. H7 Vạn gia sinh Phật, Phật sống của muôn nhà. Dân quốc thập lục niên lập, đệ tử Hồng Lý Lộc kính. Lập vào năm Dân Quốc thứ 6 năm 1917, đệ tử Hồng Lý Lộc kính dân. H8 Quảng Trạch Tôn Dương, Giáp Tý niên Thu Nguyệt Cát, Phúc Kiến Công Sở kính tặng. Ngày lành mùa thu năm Giáp Tý, Phúc Kiến Công Sở kính tặng. H9 Bảo Sanh Đại Đế. H10 Thanh Thủy Tổ Sư. Chú thích: Bảo Sanh Đại Đế là vị thần y được người qua các vùng Mân Nam, Tuyền Châu, Chương Châu, Hạ Môn, Đài Loan, Đông Nam Á sùng tín, tục gọi Đại Đạo Công, Ngô Chân Nhân, Hoa Kiều Công. Bảo Sanh Đại Đế là danh xưng thường dùng chỉ Ngô Bổn đời Bắc Tống, nhưng cũng có thuyết cho là tín ngưỡng thờ Bảo Sanh Tam Chân Nhân, tức ba nhân vật kết nghĩa làm anh em sau khi đã tu đạo thành tiên, gồm Tôn Tư Mạo, Ngô Bổn, Hứa Tốn. Thanh Thủy Tổ Sư sinh năm 1047, mất năm 1101. Cao Tăng đời Bắc Tống, người vùng Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến, pháp hiệu Phổ Túc, tục danh Trần Chiêu Ứng. Một số thuyết khác cho là Trần Dinh Tổ, Trần Chiêu hoặc Trần Ứng. Ông tu đạo tại vùng Thanh Thủy Nham Trấn Bồng Lai, huyện An Khê, nên được gọi là Thanh Thủy Tổ Sư, còn gọi là Tổ Sư Công. Hết chú thích. H11 Dân đức quy hậu, tánh dân trở nên thuần hậu. Trung Hoa Dân Quốc cửu niên Trọng Đông Cát Đáng, Phúc Kiến Công Sở kính tặng. Ngày lành tháng 11 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 9 năm 1920, Phúc Kiến Công Sở kính tặng. H12 Thích Bỉ Lạc Thổ, đến chỗ an vui kia. Trung Hoa Dân Quốc cửu niên Trọng Đông Cát Đáng, Phúc Kiến Công Sở kính tặng. Ngày lành tháng 11 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 9 năm 1920, Phúc Kiến Công Sở kính tặng. H13 Xuân Tự Thu Thường, Xuân Tế Tự Thu Tế Thường. Trung Hoa Dân Quốc cửu niên Trọng Đông Cát Đáng, phúc kiến chúng thường kính tặng. Ngày lành tháng 11 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 9 năm 1920, thương nhân phúc kiến kính tặng. H14, Minh Đức Duy Hình, Đức Sáng Mãi Tỏa Hương. Trung Hoa Dân Quốc cửu niên Trọng Đông Cát Đáng, phúc kiến chúng thường kính tặng. Ngày lành tháng 11 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 9 năm 1920, thương nhân phúc kiến kính tặng. Chú thích: Dân Đức Quy Hậu, xuất xứ từ Luận Ngữ, Học Nhi. Thuận Trung truy viễn Dân Đức Quy Hậu Hỷ, nghĩa là nhà cầm quyền cẩn thận khi cha mẹ qua đời luôn nhớ về tổ tiên, như vậy khiến cho đạo đức người dân ngày càng trở nên thuần hậu. Thích Bỉ Lạc Thổ, xuất xứ từ Thi Kinh. Quốc Phong, Ngụy Phong, Thạc Thử. Thạc Thử, Thạc Thử, Vô Thực Ngã Thử, Tam Tuế Quán Nhữ, Mạc Ngã Khẳng Cố, Thể Tương Khứ Nhữ, Thích Bỉ Lạc Thổ. Nghĩa là chuột to, chớ ăn lúa nếp của ta. 3 năm qua ta đã sợ mày, mày chẳng hề đoái tưởng đến ta, ta sẽ bỏ mày mà đi, đến nơi khác yên vui. Xuân tế tự, thu tế thường, nghĩa là ngày xưa lễ tế vào mùa xuân gọi là tự, lễ tế vào mùa thu gọi là thường. Minh Đức Duy Hình, xuất xứ từ Thượng Thư, Quân Trần. Chí trị hình hương, cảm du thần minh, thử tắc phi hình, Minh Đức Duy Hình. Nghĩa là hương thơm chí trị, cảm tới thần minh, lúa thử lúa tắc không thơm, chỉ đức sáng là thơm. Hết chú thích. H15, phúc địa chung linh, đất phúc chung đúc khí thiên. Chân quốc bát niên trọng thu cốc đáng, Lâm Cẩm Nguyên kính tặng. Ngày lành tháng 8 năm Dân Quốc thứ 8 năm 1919, Lâm Cẩm Nguyên kính tặng. H16, dương dương như tại, tòa lớn thai như ở khắp nơi. Dân quốc bát niên trọng thu cốc đáng, tài chính cao nguyên kính tặng. Ngày lành tháng 8 năm Dân Quốc thứ 8 năm 1919, tài chánh cao nguyên kính tặng. Chú thích: Dương dương như tại, xuất xứ từ Trung Dung, Đệ Thập Lục Chương. Dương dương hồ như tại kỳ thượng, như tại kỳ tả hữu. Nghĩa là quỷ thần đông đảo thai trong cõi mênh mông, như đang trên đầu ta, như đang bên phải bên trái ta. Hết chú thích. 2.3, câu đối. 1. Phiên âm: Kiến tạo phụng sơn tam lộ, vãng lai thù thánh đức, an thành hoàng thủy, tứ phương xuất nhập tạ thần ân. Dịch nghĩa: Kiến tạo phụng sơn, ba nẻo vào ra báo đền đức thánh, an thành hoàng thủy, bốn phương qua lại đáp tạ ơn thần. Ất sửu niên trọng xuân trí, tri huyện hàm Quỳnh Thuận Tống. Dựng bản vào tháng 2 năm Ất Sửu năm 1925, Quỳnh Thuận hàm tri huyện tặng. 2. Phiên âm: Phú Mỹ tạ thần ân, khánh hạ nguy nga hưng miếu vũ, đông thôn thù thánh đức, thành cung hách trạc thịnh trùng tân. Dịch nghĩa: Được giàu đẹp đáp tạ ơn thần, mừng nhà lớn nguy nga dựng cao đền miếu, thôn phú đông báo đền đức thánh, xây cung điện rực rỡ hưng thạnh sửa sang. Giáp Tý niên quế nguyệt cát đáng, tân phú đông xã hương chức kính. Ngày lành tháng 8 năm Giáp Tý năm 1924, hương chức xã tân phú đông kính dân. 3. Phiên âm: Kiến nghiệp phụng sơn quan bị tứ biểu, an cung sa lịch, trạch cập dạng dân. Dịch nghĩa: Dựng nghiệp ở Phụng Sơn, ơn đền bốn biển, an cung nơi sa lịch, đức khắp dạng dân. Bính Dần niên Quý Xuân Cát, an trung tổng hội đồng địa hạt Trần Hữu Hồ Tống. Ngày tốt tháng 3 năm Bính Dần, hội đồng địa hạt tổng an trung Trần Hữu Hồ tặng. 4. Phiên âm: Quảng bố thần ân, năng sử hoa hạ quân chim đức trạch, tôn vinh phụng tự tỷ chư dân nhân cộng chúc linh dương. Dịch nghĩa: rộng khắp ơn thần khiến hoa hạ thấm nhuần đức trạch, tôn vinh chùa phụng để muôn dân chúc tụng linh dương. 5. Phiên âm: Thánh đức quân dương ân như quảng trạch, công hầu hiển tước vị trí tôn dương. Dịch nghĩa: đức thánh mênh mông ơn như quảng trạch, công hầu hiển hách tước đến tôn dương. Chú thích: quảng trạch là cái đầm rất lớn, nước trong đầm có thể tưới nhuần khắp cỏ cây trên mặt đất, nên được dùng để chỉ ân đức của các bậc bề trên, cũng là tước hiệu quảng trạch tôn dương. Hết chú thích. 6. Phiên âm: quy trấn phụng sơn tấn đại hiển cổ đằng chi quá tích, công cao thiên quốc lịch triều thụ dương tước chi bao phong. Dịch nghĩa: oai danh trấn ngự phụng sơn, dấu thiên ngự dây mây đất tấn, công lao bao trùm Trung Quốc, các triều phong dương tước vẻ vang. 7. Phiên âm: thánh thần công quá chiêu trung ngoại, dương tước dinh phong lịch cổ kim. Dịch nghĩa: thánh thần giáo quá ngời trung ngoại, dương tước tặng phong suốt cổ kim. 8. Phiên âm: kiến nghiệp khai cơ từ thánh đức, an bang định quốc lại thần ân. Dịch nghĩa: dựng nghiệp xây nền nhờ đức thánh, an dân định quốc nhớ ơn thần. Bính Dần niên Trọng Xuân Cát, phó ban trưởng Dương Liên Tài kính. Ngày tốt tháng 2 năm Bính Dần, phó ban trưởng Dương Liên Tài kính dân. 9. Phiên âm: bảo quốc thánh ân sùng vạn cổ, an dân thần trạch khánh thiên thu. Dịch nghĩa: giữ nước ơn thần tôn sùng muôn thuở, yên dân đức thánh chúc tụng ngàn năm. Bính Dần niên Trọng Xuân Cát, đệ tử Trần Hữu Phúc kính. Ngày tốt tháng 2 năm Bính Dần, đệ tử Trần Hữu Phúc kính dân. 10. Phiên âm: quảng chủng phúc điền thi ân trạch, tôn sùng thánh giáo pháp hiền dương. Dịch nghĩa: gieo khắp phước điền rộng ban ân trạch, tôn sùng thánh giáo noi phép hiền dương. Đệ tử Ngô Liên kính tạ. Đệ tử Ngô Liên kính tạ ơn. 11. Phiên âm: kiến quốc thánh ân tề nhật nguyệt, an dân dương đạo đẳng đường ngu. Dịch nghĩa: dựng nước thánh ân tày nhật nguyệt, an dân dương đạo sánh đường ngu. Đệ tử Ngô Liên kính tạ. Đệ tử Ngô Liên kính tạ ơn. 12. Phiên âm: quảng đại thần thông, tứ hải quân triêm huệ chạch, tôn nghiêm thánh đức, vạn dân cộng ngưỡng hiền dương. Dịch nghĩa: quảng đại thần thông, bốn biển thấm nhuần ân huệ, tôn nghiêm thánh đức, muôn dân kính ngưỡng hiền dương. Bính Dần niên Mạnh Xuân Cát, Phúc Long kính phụng kính tống. Ngày tốt tháng giêng năm Bính Dần, Phúc Long kính dân kính tặng. 13. Phiên âm: thánh tự kiến phụng sơn, huệ trạch quảng thi phù trung ngoại, dương cung an sa đéc, ân quang phổ chiếu cặp hoa di. Dịch nghĩa: xây chùa thánh phụng sơn, đức trạch rộng ban nơi trung ngoại, an cung dương sa đéc, ân quang khắp chiếu tận hoa di. 14. Phiên âm: quảng bị quần sinh, tứ hải hàm triêm phúc trạch, tôn sùng thánh đức, thiên thu cộng tán thần dương. Dịch nghĩa: che chở muôn dân, bốn biển thấm nhuần ân huệ, tôn sùng thánh đức, ngàn năm ca ngợi thần dương. 15. Phiên âm: bảo quốc dễ dân, quang dinh tự điển, an nhân tế thế, diệu tích quy chương. Dịch nghĩa: giữ nước giúp dân, dinh quang điển chế tế tự, an bang tế thế, sáng ngời công trạng quy chương. Bính Tý niên Quế Nguyệt Cát, đệ tử Chánh Tổng Lý Kim Tài Chính Quỳnh Thuận kính. Ngày lành tháng 8 năm Bính Tý năm 1936, đệ tử Chánh Tổng Lý Kim Tài Chánh Quỳnh Thuận kính dân. 3. Một vài ghi nhận. 3.1. Về nhân vật Quỳnh Thuận, cột đầu tiên phần công đức của Văn Bia có nói rõ người đứng đầu trong những người khởi xướng lập chùa là Quỳnh Thuận Quân, tức ông Quỳnh Thuận. Chú thích, những người còn lại có tên được khắc trong Văn Bia là Hồng Bác Quân, ông Hồng Bác, Chu Trần Bồ, Ngô Phúc Quân, ông Ngô Phúc, Cao Hành Quyền. Hết chú thích. Quỳnh Thuận, tên đầy đủ là Quỳnh Cẩm Thuận, sinh năm 1862, là người Việt gốc Hoa, con trai út trong một gia đình thương gia kinh doanh lúa gạo nổi tiếng giàu có nhất nhì tỉnh Sa Đéc. Chú thích. Trong ngôi nhà cổ tại Sa Đéc, thường gọi là nhà cổ Quỳnh Thủy Lê, tọa lạc tại số 225A, đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc, do Quỳnh Thuận xây dựng năm 1895, ban đầu là một ngôi nhà gỗ ba gian. Đến năm 1917, thay các vách gỗ bằng tường dày theo phong cách kiến trúc đặc trưng của những căn biệt thự thư pháp bao bọc kết cấu các cột gỗ, ngôi nhà đã được công nhận di tích cấp quốc gia từ năm 2009. Có câu đối chữ Hán thể hiện rõ tên của chủ nhân: Cẩm tâm khôi thế nghiệp, thuận ý thiệu cơ cừu. Nghĩa là, tâm gấm mở mang cơ đồ đời trước, ý thuận nối tiếp sự nghiệp cha ông. Hết chú thích. Nối nghiệp cha, Quỳnh Thuận không khởi nghiệp bằng ruộng lúa như những đại điền chủ miền Tây Nam Bộ, mà tận dụng lợi thế xưa nay của người Hoa trong kinh doanh thương mại để kinh doanh lúa gạo. Ông có chành gạo lớn nhất tỉnh Sa Đéc, thu mua lúa gạo toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, rồi bán ra. Không chỉ bán ra Trung Kỳ, Bắc Kỳ, mà còn xuất khẩu qua thương cảng Nhà Rồng. Không dừng lại ở việc kinh doanh lúa gạo, Quỳnh Thuận còn kinh doanh bất động sản, đặc biệt là lĩnh vực xây nhà phố cho thuê với hàng trăm căn tại Sa Đéc, đồng thời mở rộng việc kinh doanh này đến tận Sài Gòn. Theo tự truyện của Marquis de Ross, sinh năm 1914, mất năm 1996. Thời đó, Quỳnh Thuận là một trong hai người nổi tiếng ở đất Sài Gòn miệt chợ lớn trong lĩnh vực cho thuê nhà phố. Chú thích: Marguerite Duras, nữ văn sĩ nổi tiếng của nước Pháp, có mẹ là Marie Donati, làm hiệu trưởng trường tiểu học L'École Primaire de Jeunesse Fréjus de Sa Đéc. Lúc đó, nay là trường tiểu học Trưng Dương, thành phố Sa Đéc. Bà từng có mối tình kéo dài 2 năm với Quỳnh Thủy Lê, con trai út của Quỳnh Thuận khi mới 15 tuổi. Mối tình dữ dội và thơ mộng này chính là chất liệu để bà viết tiểu thuyết tự truyện lừng danh Le Monde Người Tình. Sau đó, được đạo diễn nổi tiếng Jean-Jacques Arnaud dựng thành phim với tên tiếng Việt là Người Tình. Quỳnh Thuận đứng thứ hai. Người đứng thứ nhất là Quỳnh Văn Hoa, sinh năm 1845, mất năm 1901. Tục gọi chú Quả, cũng gốc Phúc Kiến. Về sau, ông lấy tên tiếng Pháp là Jean Porte to Her Bonheur, hứa bổn quà. Trong đó, Her Bonheur là tiếng phiên âm tên ông theo phương ngữ Phúc Kiến. Hết chú thích. Quỳnh Thuận có 4 người con, nhưng con gái đầu, Quỳnh Thị Nã, và con trai thứ hai, Quỳnh Lưu Bỉnh, sinh năm 1899, mất sớm. Hai người con trai còn lại là Quỳnh Ngọc Thoại, sinh năm 1901, mất năm 1948, và Quỳnh Thủy Lê, sinh năm 1906, mất năm 1972. Ông Quỳnh Thoại Trọng, con ông Quỳnh Ngọc Thoại, kể Quỳnh Thuận và Quỳnh Thủy Lê đều là người nhân hậu hay góp tiền xây chùa dựng miếu. Quỳnh Thủy Lê còn xây tặng một dãy phòng cho một bệnh viện cạnh bờ sông ở Sa Đéc làm nơi điều trị bệnh lao. Nay do sạt lở nên bệnh viện này không còn nữa. Như trên đã nói, Quỳnh Thuận là người khởi xướng, cũng là người đóng góp kinh phí nhiều nhất xây dựng kiến An Cung. Sau khi cung hoàn thành, Quỳnh Thuận đã dâng cúng một hoành phi, H5, và hai câu đối 1 và 15. Đồng thời, ông trở thành người có vai trò quan trọng nhất nơi đây. Lạc Khoản đề ở các hoành phi câu đối nói trên cho biết Quỳnh Thuận giữ vai trò chánh tổng lý kiêm tài chính của kiến An Cung. Tuy nhiên, cũng theo tự truyện của Duras, giống như nhiều nhà giàu lúc bấy giờ, Quỳnh Thuận nghiện hút thuốc phiện. Nghiện nặng đến độ nhiều năm liền chỉ nằm trên giường để hút và điều hành công việc kinh doanh. Về sau, ông trao toàn bộ sự nghiệp gia sản cho Huỳnh Thủy Lê khi cậu con trai út này chưa tròn 30 tuổi. Về nắm mất của Huỳnh Thuận hiện vẫn còn nghi vấn. Căn cứ vào bia mộ chữ Hán do hai con của Huỳnh Thuận là Huỳnh Ngọc Thoại và Huỳnh Thủy Lê lập vào năm Giáp Tuất, Dân Quốc thứ 23, tức năm 1934, thì có thể Huỳnh Thuận mất vào năm này, hưởng thọ khoảng 73 tuổi. Tuy nhiên, Lạc Khoảng câu đối 15 lại cho biết câu đối này được Huỳnh Thuận phụng cúng cho Kiến An Cung vào năm Bính Tý. Theo năm sinh của Huỳnh Thuận thì năm Bính Tý này là năm 1936, có nghĩa là năm 1936 Huỳnh Thuận vẫn còn sống với tuổi 75. Mộ ông hiện thuộc phường 2 thành phố Sa Đéc. Trong khu mộ có tấm bia khắc bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt chữ Hán như sau. Phiên âm: tức tiễn bi văn tính thị lưu, công danh cái thế thị nan cầu, thiên thu nhi hậu truyền giai thoại, nhi bối đa tài thị miễn ưu. Dịch nghĩa: mộ bia rêu ám chữ vẫn lưu, công danh cái thế thực khôn cầu, ngàn năm sau đó còn giai thoại, con cái đa tài dạ chẳng âu. 3.2. Về nội dung và nghệ thuật của di sản Hán Nôm. Nội dung văn bia ở Kiến An Cung cho thấy người Trung Hoa xưa nay bên cạnh tín ngưỡng tôn thờ thần thánh còn rất coi trọng học vấn và văn hóa, tức là coi trọng cả hai phương diện kiến thức và đạo làm người. Ngài Việt người Phúc Kiến xưa lập miếu thờ Quách Thánh Dương, sau khi ngài quá cũng đã thể hiện quan niệm đề cao đức tính hiền lương trung hậu. Vì vậy, người Trung Quốc ở nước ngoài khi thành lập hội quán hay công sở thường xây kèm trường học để dạy cho con em mình. Đó cũng là một cách giữ gìn truyền thống dân tộc, một cách kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa đại lục với Hoa Kiều. Một điểm đáng chú ý về nội dung văn bia là ý thức mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Không chỉ tôn sùng truyền thống dân tộc, người Trung Hoa còn biết nâng cao tinh thần học tập, tiếp thu văn minh Tây Âu để nâng tầm văn hóa và tiến cùng thời đại. Không nằm ngoài quỹ đạo của hệ thống di sản Hán Nôm ở các hội quán, nội dung chính của Hoành Phi câu đối ở Kiến An Cung là ca ngợi công đức của các vị thánh thần, đặc biệt là Quách Thánh Dương. Công ơn đức độ của thánh thần bao trùm trung ngoại, tỏa khắp Đông Tây, góp phần giáo hóa phù trì con em Hoa Kiều và người dân sở tại để mọi người có được cuộc sống bình yên sung túc. Đồng thời, cũng nhờ đức độ và công ơn giáo hóa đó, người dân càng ngày trở nên thuần hậu, ngoại trừ một yếu tố bất cập từ quan điểm cổ hủ để lại qua cách gọi Hoa Di, xem các dân tộc chung quanh, trong đó có Việt Nam, đều là mang di mọi rợ mà ta có thể bắt gặp ở rất nhiều hội quán, thì nội dung của di sản Hán Nôm ở Kiến An Cung đều rất hay. Về nghệ thuật, di sản Hán Nôm ở Kiến An Cung trích dẫn nhiều câu văn và vận dụng nhiều điển cố trong kinh điển và một số thư tịch cổ Trung Hoa. Câu văn điển cố Nho giáo trong Thi Kinh, Thư Kinh, Luận Ngữ, Trung Dung và Đạo giáo trong Nam Hoa Kinh được vận dụng với tần suất cao trong di sản Hán Nôm, đặc biệt là ở các bức Hoành Phi. Qua cách vận dụng điển cố này, hình ảnh công ơn đức độ của thánh thần và sự tôn sùng quy ngưỡng của người dân được thể hiện rất ngắn gọn nhưng thiêng liêng và giàu ý vị. Lối viết đăng đối của văn xuôi trong văn bia giống như lối phú cũng hô ứng với phép đăng đối của câu đối, tạo nên một chính thể di sản Hán Nôm hài hòa trong toàn bộ Kiến An Cung. Dụng điển và phép đăng đối đều là những thủ pháp thường gặp trong văn học và nhiều thể loại văn bản khác của Trung Quốc cũng như Việt Nam thời xưa. Đặc biệt, những thủ pháp này rất thích hợp với một thể loại cần sự trang trọng như văn bia và các loại văn bản ở các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. 3.3. Một trường hợp về văn tự của văn bia. Văn bia có một chữ mà bên trái là bộ nhục, bên phải là chữ yêu, nằm ở cột thứ hai. Chữ thứ 36 từ trên xuống. Chúng tôi tra cứu các từ điển, kể cả Khang Hy từ điển, đều không tìm thấy dạng chữ này. Chúng tôi đoán đây là tục tự của người Phúc Kiến, được tạo ra theo kiểu hình thanh với bộ nhục là thịt, biểu thị phạm vi ý nghĩa, và chữ yêu cho âm đọc để ghi âm và nghĩa như chữ yêu, eo, thắt lưng. Sở dĩ chúng tôi đoán là chữ eo vì trong văn bia ngay sau chữ này là chữ triền, quấn quanh, dây bọc. Chúng tôi tìm được từ yêu triền, có nghĩa là đeo ở thắt lưng, rất phù hợp với ngữ cảnh. Đeo vạn quan tiền ở thắt lưng, Để thấy rõ tính hợp lý cho sự suy đoán này, xin xem lại đoạn dịch văn bia và dòng chú thích cho cụm từ lưng đeo dạng bạc ở đoạn dịch. Kiến An Cung là một trong những ngôi chùa tiêu biểu của Hoa Kiều ở thành phố Sa Đéc nói riêng và miền Tây Nam Bộ nói chung. Bên cạnh kiến trúc cổ kính và những cổ vật có từ đầu thế kỷ thứ 20, di sản Hán Nôm ở ngôi chùa này cũng là trọng điểm quan tâm của nhiều tín đồ và du khách. Ngoài nội dung chung của di sản Hán Nôm ở Kiến An Cung là ca ngợi đức độ công ơn các vị thánh thần trong tín ngưỡng của dân tộc Trung Hoa, bày tỏ lòng nhớ ơn, ngưỡng vọng của con người đối với các vị thánh thần, các tư liệu này còn có giá trị to lớn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu để xác định mốc thời gian và nguồn gốc của nhóm cư dân Hoa Kiều Phúc Kiến buổi đầu sinh sống tại Sa Đéc, thể hiện quan niệm về cuộc sống con người và ước vọng của tiền nhân về cuộc sống no ấm, an vui. Đây là những hiện vật và tư liệu quý báu không chỉ của Hoa Kiều nói riêng mà còn là của đất nước Việt Nam nói chung, cần được tiếp tục bảo quản và phát huy giá trị. Nguyễn Đông Triều.